Đây là tiếng nói học khu trung học Anaheim. Ricky Phạm xin kính chào quý phụ huynh của học khu trung học Anaheim, quý phụ huynh của tất cả học khu và chúc tất cả quý vị một buổi tối thật là an bình.
Mỹ Duyên xin chào quý thính giả đến với chương trình Tiếng Nói Học Khu Trung học Anaheim được phát vào tối thứ Tư cách tuần từ 7 giờ đến 8 giờ trên băng tần 1480 AM đài Radio Bonsa. Xin mời quý vị cùng đón nghe và thảo luận cũng như đặt câu hỏi trực tiếp với anh Ricky và Duyên và những vị khách mời đặc biệt nhé.
Mỹ Duyên có những gì chia sẻ với khán giả trước khi chúng ta vào chương trình không ạ?
Dạ, Duyên xin thông báo với phụ huynh và thính giả là đây là buổi nói chuyện cuối cùng cho năm học 2020 đến 2021. Xin cảm ơn quý vị đã nghe chương trình này trong thời gian qua. Nếu có những gì sai sót trong những buổi nói chuyện trước hoặc trong buổi này thì xin quý vị vui lòng bỏ qua. Một lần nữa Duyên xin cảm ơn và chúc tất cả thính giả sức khỏe và bình an.
Cảm ơn Duyên. Ricky có đôi lời cảm ơn đến tất cả khán giả của đài Radio Bosa và nghe chương trình Tiếng Nói Học Khu Trung học Anaheim. Học Khu Trung học Anaheim sẽ có thêm những buổi nói chuyện về những chương trình đặc biệt trong Học Khu Trung học Anaheim trong học kỳ 2 khoảng tháng 2 2020-2022. Xin cảm ơn quý vị nhớ đón nghe. Sau đây là những thông báo của Học Khu Trung học Anaheim. Đối với phụ huynh tại học khu khác, nếu quý vị có dự định chuyển con em qua học khu trung học Anaheim, xin gọi cho Ricky Phạm 714-266-5423.
Chương trình lớp tiếng Việt tại trường trung học Loyola, gia đình muốn ghi danh cho con em học lớp tiếng Việt cho năm học 2021-22 tại trường trung học Loyola. Xin quý vị liên lạc với Ricky Phạm để biết thêm chi tiết 714-266-5423.
Trường học Cambridge Virtual Academy là trường mới nhất của học khu trung học Anaheim. Trường CVA là trường học trên mạng 100%. Trường CVA cũng là trường học 100% miễn phí, được lấy cảm hứng từ trường Oxford Academy là trường xếp hạng đầu của tiểu bang Cali. Trường CVA có nhiều giáo viên xuất sắc nhất đã được tuyển chọn. Trường CVA nhận tất cả các em học sinh khắp nơi từ lớp 7 đến lớp 12 cho năm học 2021-22. Quý vị muốn biết thêm về chương trình của trường CVA, xin liên lạc với Ricky Phạm để biết thêm chi tiết 714-266-5423.
Chương trình hội nhập song ngữ tiếng Việt đang có tại trường cấp 3 Magnolia và trường cấp 2 Dell với sự hợp tác của chương trình kỹ sư tương lai của Amazon. Chương trình hội nhập song ngữ là một chương trình rất đặc biệt và có lợi cho con em của chúng ta. Nếu quý phụ huynh muốn ghi danh cho con em mình cho năm học 2021-22, xin vui lòng lên trang mạng auhsd.us hay gọi số phone 714-999-3568 để biết thêm chi tiết.
Du học, học khu trung học Anaheim đang nhận tất cả các em học sinh du học khắp nơi trên thế giới cho năm học 2021-22, nhất là các em học sinh du học đến từ Việt Nam. Quý vị có bạn bè hoặc người thân ở Việt Nam muốn cho con em họ đi du học, xin liên lạc với Ricky Phạm, số điện thoại 714-266-5423.
Chương trình khai phóng tạo cơ hội chuyên ngành của Anaheim, còn gọi là In Program, cung cấp cơ hội thực tập vào mùa hè cho các em học sinh trong học khu trung học Anaheim. Đây là một chương trình lớn của học khu đã từng giúp trên 1.500 học sinh trong mỗi mùa hè đi thực tập với trên 75 công ty có tên tuổi lớn trên nước Mỹ và quận Cam. Quý vị muốn biết thêm về chương trình này, xin liên lạc với anh Ricky Phạm qua số phone 714-266-5423.
Kính thưa quý vị, cho đến ngày hôm nay ở Hoa Kỳ, trên 609.168 người đã bị chết vì đại dịch COVID-19 và trên 33.879.562 người đã bị nhiễm về bệnh COVID-19. Ở Cali, trên 3.809.958 người bị nhiễm và trên 63.361 người đã bị chết. Ở quận Cam, 251.652 người bị nhiễm và 5.124 người đã bị chết vì đại dịch COVID-19. Con số này tăng mỗi ngày. Nay đã có thuốc chích ngừa cho COVID, vaccine cho quý vị và các em 12 tuổi trở lên. Quý vị có câu hỏi về học khu trung học Anaheim hoặc câu hỏi về buổi nói chuyện trường dân chủ trong học khu trung học Anaheim, quý vị gọi vào sau cuộc phỏng vấn với số sau đây: 714-418-2122, 714-418-2123, 714-418-2125.
Bây giờ chúng ta vào chương trình nói về trường dân chủ trong học khu trung học Anaheim. Hôm nay đến với chương trình của chúng ta là hai vị khách mời đặc biệt, đó là ông Ruben Patino và bà Amy Kwan. Welcome, Mr. Ruben Patino. Please excuse me if I mispronounce your name, but please introduce yourself to our listeners.
Hi, good evening. I am a curriculum specialist for the Anaheim Union High School District, and I'm an expert on civic engagement, and I've helped AUHSD become the state's leader in California Democracy School Awards. AUHSD has 16 California Democracy Schools out of our 19 total schools, which is an amazing achievement. And I'm also a lead trainer for civic education, and I'm so pleased to be here with you tonight.
Ông Ruben Patino là một chuyên viên phụ trách chương trình giảng dạy cho học khu trung học Anaheim, là một chuyên viên về hợp tác dân sự, người đã giúp học khu trung học Anaheim đứng hàng đầu tiểu bang trong giải thưởng California Democracy School, là trường dân chủ ở California. Học khu trung học Anaheim có 16 trường dân chủ thuộc California trong tổng số 19 trường, và đây là một thành tích đáng kể. Ông Patino còn là chuyên viên đào tạo về giáo dục công dân, và chúng tôi chào mừng ông đến tối nay.
Vị kế tiếp là bà Amy Kwan. Welcome, Miss Amy Kwan. Please introduce yourself to our listeners.
Hi, Ricky and Miyun. Cảm ơn Ricky và Miyun đã cho Amy có cơ hội lên đài phát thanh tiếng nói học khu trung học Anaheim để cùng chia sẻ với khán giả. Amy, xin chào tất cả khán giả của đài Radio Bolsa và cộng đồng người Việt chúng ta. Xin cảm ơn quý vị. My name is Amy Kwan. I am just starting my new position in AUHSD as the coordinator of STEAM. Prior to that, I was the principal of Western High School. I'm honored to be the first principal of Vietnamese descent in AUHSD, and also honored to be recognized as the 2020 Orange County High School Principal of the Year. Western High School was recently named a California Democracy School, and actually just had a student this past year earn second place in the national C-SPAN student CAM competition for his documentary about reforming the criminal justice system.
Thank you, Ms. Kwan. Bà Ms. Kwan vừa nói là mới bắt đầu công việc ở học khu trung học Anaheim làm coordinator của STEAM. Trước đó, bà đã từng là hiệu trưởng của trường trung học Western. Bà Kwan còn là hiệu trưởng gốc Việt đầu tiên ở học khu trung học Anaheim, và trong năm 2020 đã được vinh danh là hiệu trưởng trung học quận Cam của năm. Trường trung học Western gần đây đã được đặt tên là trường dân chủ ở California, và vừa có một học sinh giành được giải nhì trong cuộc thi National C-SPAN Student Camp cho bộ phim tài liệu về cải cách hệ thống tư pháp hình sự.
Mr. Patino, the first question I have for you is, please tell us about civic learning and why it is important.
I'd be happy to. The United States is a democracy, but many of our students go through middle and high school unaware of how to connect and contribute with their community and government. Democracy must continually be learned, cultivated, and practiced. School is the launch pad for the teaching of democracy so that students can partner with their own families and communities. It is where our students can learn how to be civically engaged and understand how our government works in all content areas. For example, they do not know who is in charge of what. For example, if they want to add a traffic light to a street, who do they contact? Is it their congressional representative, their county representative, or the city council?
Thank you, Mr. Pantano. Mỹ Duyên vừa hỏi ông Pantano cho chúng tôi biết thêm về học tập giáo dục công dân và tại sao nó quan trọng. Ông Pantano cho biết rằng Hoa Kỳ là một nước dân chủ, nhưng nhiều học sinh tốt nghiệp cấp 2 và cấp 3 vẫn không biết làm thế nào để kết nối và đóng góp với cộng đồng và chính phủ. Một nền dân chủ cần phải tiếp tục được học hỏi, trau dồi và thực hành. Trường học là nơi bắt đầu cho việc giảng dạy về dân chủ để học sinh học cách hợp tác với gia đình và cộng đồng của chính mình. Đây là nơi học sinh có thể học cách tham gia cùng cộng đồng và hiểu được cách mà chính phủ hoạt động trong tất cả các lĩnh vực, chẳng hạn như biết ai chịu trách nhiệm về cái gì, hay là nếu muốn thêm đèn giao thông cho đường phố thì liên lạc với ai, ai là đại diện quốc hội, đại diện quận hoặc hội đồng thành phố.
Ms. Kwan, as an administrator in Anaheim Union High School District, how do you see students putting democracy into action?
I get to see it very often. Throughout AUHSD, students for many years have been identifying issues that matter to them and finding ways to create awareness and take action. For example, in the area of Disneyland, short-term rental housing was an issue that AUHSD students identified as a problem. The growth of short-term rentals was creating parking problems, late-night noise, and litter caused by out-of-town tourists. Our students spoke at Anaheim City Council meetings and helped persuade the council to place a moratorium on short-term rentals while they investigated the issue. Another example is the issue of pollution. One of our junior high schools was concerned that their location next to the 5 freeway was increasing their contamination to pollution caused by automobiles. They measured the amount of toxins in their school air and shared their results with the AUHSD school board. Consequently, the board was willing to invest in air filters to help improve the air quality at that junior high.
Thank you. Ricky mới hỏi bà Kwan là làm một quản trị viên của học khu trung học Anaheim. Bà thấy học sinh đưa ý tưởng dân chủ vào hành động như thế nào? Bà nói, trong suốt nhiều năm, học sinh học khu trung học Anaheim đã xác định được các vấn đề quan trọng với mình và tìm cách tạo ra nhận thức và hành động. Ví dụ, trong học khu trong khu vực của Disneyland, nhà cho thuê ngắn hạn là một vấn đề mà học sinh học khu trung học Anaheim xác định là một vấn đề cần giải quyết. Sự tăng từ trưởng của các dịch vụ cho thuê ngắn hạn đã tạo ra vấn đề đậu xe, tiếng ồn ào vào đêm khuya và xả rác bừa bãi khách du lịch gây ra. Học sinh của học khu chúng tôi đã phát biểu về những vấn đề này tại các cuộc họp của Hội đồng thành phố Anaheim và giúp thuyết phục Hội đồng đặt lệnh cấm cho thuê nhà ngắn hạn trong khi họ điều tra vấn đề này. Một ví dụ khác là vấn đề ô nhiễm môi trường. Một trong những trường cấp 2 của học khu chúng tôi lo ngại về vị trí của trường bên cạnh Freeway 5 khiến cho mức độ ô nhiễm gây ra bởi xe hơi ngày càng tăng. Các em đã đo lượng độc tố trong không khí trường học và chia sẻ kết quả với Hội đồng Quản trị của Học khu Trung học Anaheim. Nhờ đó mà Hội đồng Quản trị đã sẵn sàng đầu tư vào các máy lọc để giúp cải thiện chất lượng không khí của trường.
Mrs. Kwan, as a principal in the district, what do you feel a school should have in place to become a California democracy school?
Well, the first thing should be a school-wide emphasis on building classroom community by encouraging student talk and voice within each period and in all content areas. As principal at Western, I've witnessed firsthand how important it is for students to feel valued, empowered, and safe. In AUHSD, this has been possible because our teachers have been trained in programs such as Capturing Kids' Hearts, Restorative Circles, and Youth Entrepreneurs, which is now called Empowered. All of these programs are about increasing student agency. It's important to have our students as part of the process of creating a safe and positive learning environment that they want to be a part of. Many of our classrooms employ a strategy called creating a social contract. The creation of these contracts is the first step for our students to share their thoughts, beliefs, and feelings in a safe environment. Also, all of our high schools have a program called RSVP, which stands for Raising Student Voice and Participation. There is an annual summit where students convene to share out areas of improvement on our campuses and propose recommendations for action.
Thank you. Câu hỏi cho hiệu trưởng Kwan là một hiệu trưởng của học khu trung học Anaheim, bà cảm thấy là một trường học nên có gì để trở thành một trường dân chủ tiểu bang California? Thì câu trả lời của hiệu trưởng là điều đầu tiên nên là sự nhấn mạnh của toàn trường trong việc xây dựng lớp học mang tính cộng đồng bằng cách khuyến khích các em nêu lên tiếng nói hay bày tỏ quan điểm trong từng lớp học và trong tất cả các môn. Là hiệu trưởng của trường trung học Western, tôi đã chứng kiến tận mắt tầm quan trọng của việc học sinh cảm thấy mình có giá trị, được trao quyền và có cảm giác an toàn. Ở học khu trung học Anaheim, học sinh có được những điều này bởi vì các giáo viên của học khu đã được huấn luyện trong các chương trình như là Capturing Kids' Heart, Restorative Circles, Youth Entrepreneurs hay còn gọi là Empowered. Để điều quan trọng là học sinh là một thành phần của quá trình tạo ra một môi trường học tập an toàn và tích cực, nơi mà các em muốn là một phần trong đó. Nhiều lớp học của trường áp dụng phương thức social contracts, nghĩa là hợp đồng xã hội. Việc tạo ra các hợp đồng xã hội này là bước đầu tiên để các em chia sẻ suy nghĩ, niềm tin và cảm xúc một cách an toàn. Tuy nhiên, tất cả các trường cấp 3 đều có một chương trình gọi là RSVP, nghĩa là Raising Students' Voice and Participation, tạm dịch là nâng cao tiếng nói và sự tham gia của học sinh. Ngoài ra, còn có một cuộc họp thường niên nơi mà học sinh có thể chia sẻ về những lĩnh vực được cải thiện trong trường lớp và đưa ra những kiến nghị cho những hành động hữu ích.
Mr. Patino, how does building a safe space in class translate to becoming a democracy school?
Students in our schools are quite unique. So much of what they see on television shows the national conversation between adults mired in information and misinformation, where ignorance, scapegoating, and name-calling are normalized. Our schools are a place where civic dialogue can be modeled. In order for discussion about controversial topics to occur in school, our students need to learn how to communicate in a way that is understanding, civil, and kind, with the knowledge that disagreement about particular topics doesn't mean a person must be disliked or ostracized.
Thank you. Câu hỏi cho ông Patino là xây dựng một không gian an toàn trong lớp giúp trường học trở thành một trường dân chủ như thế nào? Ông nói rằng học sinh trong trường của chúng tôi khá riêng biệt. Phần lớn những gì các em thấy trên truyền hình là các cuộc trò chuyện giữa những người lớn khi quá nhiều thông tin về bị sai lệch, nơi mà sự thiếu hiểu biết, đổ bỏ trách nhiệm và coi thường nhau đã trở thành bình thường. Các trường học của chúng tôi là một nơi mà cuộc đối thoại công dân có thể được mô hình hóa để có các cuộc thảo luận về các chủ đề tranh cãi. Học sinh cần học cách giao tiếp theo cách thấu hiểu lẫn nhau, mang tính cách dân sự và tử tế, ý thức rằng bất đồng quan điểm về các chủ đề cụ thể nào đó không có nghĩa là không được thích nhau hoặc tẩy chay nhau.
Mr. Patino, how does the school earn the CA Democracy Distinction?
To earn the California Democracy Distinction, a school must be able to provide evidence that each student across at least one grade level had the opportunity to participate in a five-step process: inquiry, investigation, civil dialogue, communicating conclusions, and taking informed action.
Thank you. Câu hỏi cho ông Patino là làm thế nào thì một trường học được danh hiệu California Democracy School? Thì câu trả lời là để có được danh hiệu California Democracy School, trường dân chủ California, trường học phải có khả năng cung cấp bằng chứng rằng mỗi học sinh ở ít nhất một cấp lớp có cơ hội tham gia vào một quy trình gồm 5 bước: tìm hiểu, điều tra, đối thoại dân sự, truyền đạt, kết luận và thực hiện các hành động có hiểu biết.
Mr. Patino, you mentioned the five steps that are required in the applications. What does inquiry mean, and who decides what they can inquire about?
So the inquiry stage is when each student can choose an area they would like to investigate. So often students have been labeled as apathetic, but in AUHSD, we do not agree. We would say that they haven't been invited. The inquiry is an invitation to be curious about the world around them and solve in a productive way. This requires students to learn how to ask open-ended questions, which are also specific and not too broad in scope. The focus is on student choice. The teacher does not dictate their area of inquiry.
Yeah, thank you. Ông Patino đã đề cập đến 5 bước tiêu chuẩn trong quá trình nộp đơn. Câu hỏi là bước 1, tìm hiểu có nghĩa là gì và ai quyết định những gì học sinh có thể tìm hiểu và hỏi về. Ông Patino trả lời rằng giai đoạn tìm hiểu là khi mỗi học sinh có thể chọn một đề tài các em muốn điều tra. Thường thi học sinh bị cho là thờ ơ, nhưng trong học khu trung học Anaheim, chúng tôi không đồng ý với suy nghĩ này. Chúng tôi sẽ nói rằng các em đã mời gọi. Bước tìm hiểu là một lời mời các em hãy trò chuyện, trò tò mò về thế giới xung quanh và giải quyết một vấn đề bằng một cách hiệu quả. Điều này đòi hỏi học sinh biết cách đặt câu hỏi cởi mở, nhưng phải cụ thể là và không quá rộng về phạm vi. Quan trọng là sự lựa chọn của học sinh. Giáo viên không nói cho các em chủ đề về tìm hiểu.
Mr. Pantino, what is civil dialogue and why is it important for students to learn how to do it?
Civil dialogue is learning to share and listen to one another's views in a civil dialogue. At this stage of the process, the students have chosen an area or a topic of inquiry. They've done their investigation, looking at multiple sources of information and points of view. Now, they want to share their findings through dialogue, which is informative, respectful, and civil. Civil dialogue values all points of view, civil and respectful at all times, and requires preparation. It demonstrates the use of academic language, relies heavily on evidence, is led by a facilitator, but delivered by the students, and designed to make all participants feel comfortable and safe.
Thank you. Duyên vừa hỏi ông Patino là đối thoại dân sự là gì và tại sao nó là điều quan trọng mà học sinh nên học cách làm. Thì câu trả lời là đối thoại dân sự là học cách chia sẻ và lắng nghe quan điểm của nhau trong cuộc đối thoại dân sự. Ở giai đoạn này của quá trình, các học sinh đã chọn một lĩnh vực, một chủ đề để tìm hiểu và tìm kiếm nguồn thông tin và quan điểm khác nhau. Bây giờ các em muốn chia sẻ những phát hiện của mình thông qua đối thoại mang tính thông tin, tôn trọng và dân sự. Đối thoại dân sự coi trọng tất cả các quan điểm, tôn trọng lẫn nhau trong mọi lúc và đòi hỏi sự có sự chuẩn bị. Nó cho thấy việc sử dụng ngôn ngữ học đường dựa nhiều vào bằng chứng, được dẫn dắt một người hướng dẫn nhưng được trình bày bởi các học sinh và được thiết kế để làm cho tất cả những người tham gia cảm thấy thoải mái và an toàn.
Mr. Patino, why is taking informed action so important in this process?
The final piece of the process is where students can take all of their hard work and attempt to have an effect on public policy. This piece is important because it allows the students to reach out to policymakers in various ways. It is real-life practice on how change can be brought about by everyday people. When students learn how to take informed action with an issue they care about in 7th, 8th, 9th grade, and so on, they'll be much more prepared to be active in their own communities after they graduate and participate in shaping a better world around them. A wonderful example of this happened at Savannah High School a couple of years ago regarding their mascot, Johnny Rebel. The problem of the mascot was brought before the school board. The school board knew Savannah was a democracy school and had the capacity for the teachers and the students to wrestle with this controversial topic. Consequently, the board asked the school to follow the five-step process and share their findings with the board. The social science department created the lessons, and then the students in each grade level went through the steps and came to a conclusion on whether to keep the mascot, remove the mascot, or rebrand the mascot. The students voted and then chose their own representatives for each option. Next, the representatives shared their findings in the gymnasium to the student body. And then it was also broadcast live on YouTube. Afterward, their majority choice rebrand was presented to the board. And the board chose to uphold the decision of the students. Since the students at Savannah had been trained in the five-step process, all viewpoints were investigated, discussed, and debated with civility. It was a beautiful example of civic learning and civic action.
Thank you. Câu hỏi cho ông Patino, tại sao thực hiện hành động có hiểu biết rất quan trọng trong quá trình này? Ông Patino nói, phần cuối cùng của quy trình này là nơi học sinh có thể gom tất cả công sức khó nhọc của mình lại và cố gắng thực hiện một công việc có ảnh hưởng đến chính sách cộng đồng. Phần này rất quan trọng vì nó cho phép học sinh tiếp cận với các nhà hoạch định chính sách theo nhiều cách khác nhau. Đây là cách thực hiện thực tế về cách thực hiện thay đổi có thể được tạo ra bởi những người dân thường. Khi học sinh học cách thực hiện hành động có hiểu biết với một vấn đề mà các em quan tâm ở lớp 7, lớp 8, lớp 9, v.v. Các em sẽ sẵn sàng hơn để hoạt động trong cộng đồng của chính mình sau khi tốt nghiệp và tham gia vào việc hình thành một thế giới tốt hơn xung quanh mình. Một ví dụ tuyệt vời về điều này đã xảy ra tại trường trung học Savannah vài năm trước liên quan đến biểu tượng vật của trường, đó là Johnny Rebel. Vấn đề của biểu tượng vật đã được đưa ra trước hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị biết rằng Savannah là một trường dân chủ có khả năng cho giáo viên và học sinh thảo luận về chủ đề gây tranh cãi này. Do đó, hội đồng quản trị yêu cầu nhà trường thực hiện theo quy trình 5 bước và chia sẻ những phát hiện của họ với hội đồng quản trị. Khoa học xã hội đã được tạo ra các bài học và sau đó các học sinh ở mỗi cấp lớp trải qua các bước và đưa ra kết luận về việc có nên giữ biểu tượng vật này, loại bỏ biểu tượng vật này hay tái tạo thương hiệu biểu tượng vật. Các học sinh đã bỏ phiếu và sau đó chọn đại diện một riêng mình cho mỗi lựa chọn. Tiếp theo, các đại diện đã chia sẻ những phát hiện của mình cho toàn trường, đã được phát trực tiếp trên YouTube. Sau đó, sự lựa chọn đa số của các em là tái tạo thương hiệu biểu tượng vật, được trình bày trước hội đồng quản trị và hội đồng quản trị đã chọn giữ nguyên quyết định của học sinh. Vì các học sinh tại trường trung học Savannah đã được đào tạo theo quy trình 5 bước, tất cả các quan điểm đã được điều tra, thảo luận và tranh luận một cách văn minh. Đó là ví dụ đẹp về học tập công dân và hành động công dân giáo dục.
Mrs. Kwan, as the new coordinator of STEAM, how does civic engagement relate to STEAM education?
Great question. STEAM education stands for science, technology, engineering, art, and math. While most people think of civic engagement as just part of the humanities or arts, I think that's a very dangerous misconception. With advances in science and technology, virtually every important public concern involves scientific or technological issues. As new technologies emerge to solve a public issue, other challenges may arise. For example, advances in medicine and health can be good to serve a public need. However, ethical and economic questions are raised on who, how, and when. Advancements in agriculture are meant to help our society have access to nutritious produce. However, concerns regarding genetic modification, biodiversity, and sustainability can arise. As our world continues to make these technological advances toward a better world, every advancement comes with more questions about equity, which is precisely why civic engagement absolutely belongs in STEM or STEAM education. Everything can become political, and it's important that our community, especially our young people, are able to identify that and they're empowered to influence it.
Thank you. Câu hỏi Duyên đưa ra cho Hiệu trưởng Khoa là với tư cách là điều phối viên mới của STEAM, sự hợp tác dân sự có liên quan như thế nào đến giáo dục STEAM? Thì câu trả lời là STEAM viết tắt cho Science, Technology, Engineering, Art và Math, là STEAM là ngành giáo dục về khoa học, công nghệ, kỹ thuật, nghệ thuật và toán học. Trong khi nhiều người nghĩ về hợp tác dân sự chỉ là về nhân văn hay nghệ thuật, tôi nghĩ đó là một cách nhìn đáng lo ngại. Với sự tiến bộ của khoa học và công nghệ, gần như mọi vấn đề quan trọng trong cộng đồng đều là những vấn đề mang tính khoa học và công nghệ. Bởi vì công nghệ mới tạo ra để giải quyết vấn đề trong cộng đồng, sẽ có nhiều thử thách khác xuất hiện. Ví dụ như tiến bộ trong y học để giúp phục vụ cộng đồng tốt hơn. Nhưng mà câu hỏi mang tính đạo đức và kinh tế cũng được đặt ra để biết về ai, cách thức nào và khi nào. Những tiến bộ trong công nghiệp mang mục đích để giúp xã hội chúng ta sản xuất ra các sản phẩm dinh dưỡng cao, nhưng mà mối quan ngại về cải tạo di truyền, đa dạng sinh thái và năng tự cung tự cấp cũng có thể xuất hiện. Trong khi thế giới tiếp tục tạo ra những bước tiến công nghệ hướng tới một thế giới tốt hơn, mỗi cải thiện sẽ tạo ra những câu hỏi về tính công bằng. Đây chính xác là lý do mà sự hợp tác của cộng đồng có mối liên quan chặt chẽ với giáo dục về STEM. STEM là không có nghệ thuật, còn và STEAM thì hồi nãy có nói là khoa học, công nghệ, kỹ thuật, nghệ thuật và toán học. Mọi thứ đều có thể mang tính chất chính trị, và đó là lý do quan trọng mà cộng đồng chúng ta, đặc biệt là những người trẻ, có khả năng xác định được và được tiếp thêm năng lượng để tạo nên được ảnh hưởng.
Ms. Kwan, how does civic engagement prepare students for college, career, and life?
In the Anaheim Union High School District, our district is driven by the Career Preparedness Systems Framework. In this framework, there are three main components. Number one is 21st century skills or soft skills. Number two, technical skills or hard skills. And number three, cultivation of student voice and purpose or civic skills. This integrated approach is consistently cultivating and supporting student voice, identity, and purpose. Civic skills or voice and purpose help with student engagement, fosters positive student relationships with peers and adults, and it brings purpose and meaning to students' academic and career learning. AUHSD wants our students to pursue things they're passionate about. I'll borrow a line from Dr. Jeff Kim, AUHSD's civic learning coach. He shares that the goal for our students is for them to do good with something they are good at. And civic engagement and teaching our students civic skills will help us achieve that.
Thank you. Câu hỏi cho bà Khoan đó, sự hợp tác dân sự chuẩn bị cho học sinh vào đại học, nghề nghiệp và đời sống như thế nào? Bà Khoan nói, ở học khu trung học Anaheim, học khu của chúng tôi được định hướng theo hệ thống khuôn mẫu nghề nghiệp sẵn sàng. Trong khuôn mẫu này có 3 yếu tố chính: kỹ năng thế cho thế kỷ 21, kỹ năng mềm, kỹ năng kỹ thuật, kỹ năng cứng và sự lớn mạnh trong tiếng nói và mục đích của học sinh, kỹ năng dân sự. Phương pháp kết hợp này liên tục nuôi dưỡng và ủng hộ tiếng nói, nhân cách và mục tiêu của học sinh. Kỹ năng dân sự, tiếng nói và mục tiêu giúp các em tham gia nuôi dưỡng mối quan hệ tích cực với bạn bè cùng với những người xung quanh và mang lại mục tiêu đồng thời ý nghĩa đường học đường và hiểu biết về nghề nghiệp cho các em. Học khu trung học Anaheim muốn cho các em theo đuổi những thứ mà các em đam mê. Tôi chia sẻ một quan điểm từ tiến sĩ Kim, là một trong những nhân viên huấn luyện dân sự tại học khu trung học Anaheim. Ông Kim chia sẻ rằng mục đích cho học sinh của trường là làm tốt việc mà các em có thực sự giỏi về, hợp tác dân sự và giảng dạy về kỹ năng dân sự sẽ giúp cho chúng ta đạt được mục tiêu đó. Xin quý vị muốn đặt câu hỏi có thể gọi vào bây giờ với số sau đây: 714-418-2122, 714-418-2123, 714-418-2125. Quý vị có thể đặt những bất kỳ những câu hỏi có thể liên quan đến học khu trung học Anaheim, hay là muốn chuyển về học khu, muốn biết cái cách mà điền đơn trên mạng như thế nào, quý vị có thể gọi cho Ricky. Rồi Ricky là cái người chuyên lo về cái vấn đề cho gia đình và con em về ghi danh trên mạng cho năm học 2021-22. Cell phone của Ricky là 714-266-5423. I have a question for both of you guys that do you guys have any plans for the 21-22 school year? Hello?
Hello.
Oh, yes.
I believe we will continue the good work that we already have in place. I look forward to seeing the new areas of inquiry that our students at our campuses come up with and the areas they'd like to focus on to present to policymakers to bring about civic change. At the same time, our students will continue to participate in different soapbox competitions where they get to share their passion with the community and, again, practice student voice.
Thank you. Thank you. Xin lỗi khán giả, tại vì ngày hôm nay là đài Radio Bosa có về trường hợp kỹ thuật hơi bị trục trặc một tí xíu, cho nên đây chỉ có một ngày này mà thôi, cho nên quý vị cũng bỏ qua. Sau đây để cho Mỹ Duyên tóm tắt lại, dịch lại cho quý vị biết về những cái câu trả lời của ông Patino.
Thì xin thú thật với phụ huynh luôn, với lại thính giả luôn, là mình cũng có khúc mình nghe được và những có khúc mình cũng không nghe được. Nên nếu mà khúc nào mình nghe được thì mình sẽ xin dịch. Thì ông Patino, ông nói rằng là thì câu hỏi của anh Ricky trước tiên là đặt ra cho hiệu trưởng Amy Kwan với lại ông Patino là có những cái dự án gì, những cái dự định gì cho năm học 2021-2022 không? Thì ông Patino có trả lời là ông sẽ tiếp tục những cái công việc mà đã có trong trường, thì rồi ông sẽ duy trì những cái đó. Thì cũng giống nói về một phần là về tiếng nói của học sinh, rồi ủng hộ những cái hoạt động của học sinh, đó là những cái mà ông sẽ tiếp tục làm trong tương lai.
Thank you. Nếu quý vị có câu hỏi về hai vị khách mời ngày hôm nay cho bà Miss Kwan và ông Patino, bất cứ về những cái chương trình về gọi là trường dân chủ, thì quý vị có thể gọi vào bây giờ 714-418-2122, 714-418-2123, 714-418-2125. And how about you, Miss Kwan? Do you have any plans for the 21-22 school year?
I am like Mr. Patino, very much looking forward to having all of our students back on campus for the 21-22 school year. I think our civic skills are going to be more important now than ever. As everyone's aware, we did just go through a global pandemic, but also in the last year and a half, there has been a hyper awareness of social justice issues, including a rise in crime against Asian Americans. And I think our students have a lot of access to information, to the news, to facts, but they also have a lot of access to sharing their voice and their opinions. And I think our students are going to have a lot to say, and I think they're going to influence our community and society and push us to be better.
Thank you, Ms. Kwan. Sau đây để cho Mỹ Duyên thông dịch lại, tóm tắt cho quý vị ạ.
Thì hiệu trưởng bà Kwan có nói rằng là thì cũng giống như là ông Patino, thì bà sẽ cũng là vẫn là looking forward, là vẫn là sẽ đợi tới ngày mà học sinh có thể quay trở lại trường học. Còn ngoài ra thì là những cái kỹ năng về những cái kỹ năng về trong cái sự dân, những người dân, thì nó sẽ càng dường như là càng ngày càng quan trọng hơn. Cũng giống như quý vị đã thấy thì vừa qua là có đại dịch COVID, cũng giống như là những cái tội phạm tăng chống những cái cộng đồng châu Á, thì bây giờ hiện tại thì các học sinh có nhiều truy cập hơn, các thế hệ trẻ có nhiều truy cập hơn về những cái thông tin, những cái tin tức, và nói lên những cái tiếng nói riêng của họ.
Thank you. This is a question for Ms. Kwan. Well, first of all, congratulations that our district that lets you oversee the program called the STEAM. And I, from my understanding, that can you tell me, tell the audience more about the STEAM? I know that last time, about maybe last month, Dr. Daphne, the principal of Magnolia, and we interviewed her maybe last month. And she did mention about something, STEAM Palooza coming to Magnolia. Can you please tell a little bit more about that? It's like a one day something like that.
Steamapalooza.
Yes.
Steamapalooza.
Mm-hmm.
So Steamapalooza is an event that our district hosts, and it's an opportunity for our students and our teachers and our programs to showcase all of the amazing work that our programs are doing. And the theme, it's pretty broad, but it encompasses everything. And the best thing about it is when it showcases that show off more than one of those areas. So it's not just science by itself or technology by itself. One of the best things that our district does is that when our students work on a project, it encompasses all of it. We have students who are working on sustainability issues, creating greenhouses, and that includes science, technology, engineering, art, and math all at once. And that is really our goal in the end, is for students to do things that encompasses all of those areas at the same time.
Yeah, thank you. Sau đây để cho Mỹ Duyên dịch lại về tóm tắt về vấn đề bà Miss Khoan vừa trình bày, và sau đó là Ricky sẽ nói về thêm về cái STEM Palooza mà Ricky đã tham gia cũng được mấy lần.
Dạ, thì hồi nãy anh Ricky có chúc mừng bà Khoan đã là điều phối viên mới của STEM trong học khu trường học Anaheim. Thì cái câu hỏi anh Ricky có hỏi với lại bà Khoan là bà có thể giải thích thêm về cái ngày mà Steamapalooza thì nó như thế nào không? Thì bà có nói rằng là cái sự kiện đó là được tổ chức bởi học khu, thì cái tất cả các em học sinh mà có làm những cái projects thì có thể đến làm tham dự được. Thì một trong những cái project mà bà có kể là có em học sinh đã làm về sustainability, là tạm dịch là năng tự cung tự cấp, thì cái trong đó là em có đề cập tới là greenhouses, là làm tạo ra một cái nhà xanh để cho cái project của em.
I know that Dr. Daphne mentioned that I forgot what the month and what the date that will have that Steamapalooza will be showcased. Do you remember the date and the month? I think somewhere in April, is that correct?
I know it's supposed to be in April.
I don't have the
I'm
date
thinking it
for
might
month,
be the 23rd,
it's definitely
which is
gonna
Saturday.
Be second semester.
Oh, I'm sorry. Yes, go ahead.
And we'll definitely, there'll be an invitation for the community to come and participate and be part of the excitement of Steamapalooza, and we definitely want to include the elementary student in Anaheim to also be a part of it.
Yeah. Sorry, Mr. Patino. Did you say April 21st? I didn't quite catch that.
No. I'm thinking it's April 23rd.
Oh, 23rd. Okay, I see.
I don't know if Ms. Kwan has a better idea.
Okay, that's all right. But thank you. I just wanted to make sure. Thank you to both of you. Duyên xin tạm dịch câu hỏi thì hồi nãy thì là tiến sĩ Daphne cách đây vài tuần thì có mời trên chương trình này, cũng có đề cập tới cái sự kiện này, cái Palooza này. Thì anh Ricky có hỏi rằng là không biết là ông Patino hay là bà Kwan có biết là ngày sự kiện này là như thế nào, vào ngày nào không? Thì cả hai người đều không rõ ngay. Theo như là hiệu trưởng, theo như là bà Khoa thì bà sẽ cho rằng là cho vào second semester là tới năm tới này. Thì cũng giống như ông Pantino thì cũng nói rằng chắc là nó rơi khoảng ngày 23 tháng 4. Còn có một phần Duyên muốn cái nốt ở đây là hiệu trưởng Khoa thì cũng có nói rằng là cái sự kiện này là mời tất cả, không chỉ là chỉ có riêng biệt cho học khu trung học Anaheim mà cho cả cộng đồng ở bên ngoài cũng có thể được tới tham dự, và đặc biệt là những em mà vẫn còn học ở tiểu học ở trong cái thành phố Anaheim thì cũng có thể tới tham dự để học hỏi thêm.
Thank you. Đây là cái chương trình thật là vĩ đại của học khu trung học Anaheim, nó gọi là STEAM Palooza. Ricky cũng có tham dự hai lần và rất là không thể mà tả nổi. Trong đó là những em, những đại trường đại học xuống, những cái technology, rồi những các em tạo, chế tạo ra những cái máy bay, rồi hay là những cái xe bằng điện. Cái đó rất là tuyệt vời. Cho nên đây là tất cả, có thể tất cả học khu có thể mời tham đến trường McNoy High School, có thể là trong tháng 4, khoảng ngày 23 tháng 4. Nếu mà không, nếu mà Ricky, nếu mà quý vị muốn biết thêm chi tiết đúng cái ngày và giờ và ngày và tháng thì có thể gọi cho Ricky Phạm 714-266-5423. We have only been 1 minute left. Do you have any, would you like say anything to say goodbye to the audience, both of you?
I always enjoy the opportunity to share the good things that are happening in Anaheim Union High School District. So again, I would just like to thank our hosts for inviting us to share with your audience.
Thank you, Mr. Patino. Ông Patino nói rằng là ông luôn thích chia sẻ về những cái tốt trong học khu trung học Anaheim, và ông cũng cảm ơn người dẫn chương trình đã mời ông tới hôm nay.
Ms. Kwan, we have like 30 seconds left.
I just want to say the same thing of thank you very much for giving us the opportunity to share about the amazing things Anaheim Union High School is doing. And thank you to the Vietnamese community and Radio Bolsa for supporting our students and giving them an opportunity to connect with the community.
Yeah. Còn bà Khoan thì cũng giống như ông Patino thì cũng muốn cảm ơn đã mời bà tới ngày hôm nay. Bà cũng muốn cảm ơn cộng đồng Việt Nam, đài Radio Bonsa đã hỗ trợ các em học sinh trong thời gian qua.
Ricky xin cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe đài tiếng nói học khu trung học Anaheim, và xin gặp quý vị vào trong tháng 2 2022 là học kỳ 2, thì có nhiều những cái buổi nói chuyện về cái chương trình đặc biệt của học khu trung học Hà Nam. Xin quý vị nhớ đón nghe Ricky Phạm
và Mỹ Duyên.
Xin kính chào quý vị và hẹn quý vị vào kỳ tới. Xin tạm biệt.
Xin cảm ơn.